Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Nguồn: sách được lấy từ Việt Nam Thư Quán .net. Người đọc: Hiền Dũng. Kỹ thuật nhạc đệm: DSN. Vài dòng về tác giả. Đặng Mỹ Dung là con gái của ông Đặng Quang Minh, tên thật là Đặng Văn Quang, nguyên đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam tại Liên Xô thời kỳ 1966-1972. Đặng Mỹ Dung cộng tác với CIA và FBI để mạng lưới gián điệp Việt Nam hoạt động tại Mỹ thời kỳ 1976-1978. Khiến ông Đinh Bá Thi, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, bị trục xuất. Chương 1. Trong buổi cơm chiều hôm đó, tôi móc tờ chuyển đơn trong túi quần đùi ra, khoe tài biết đọc. Đọc xong, tôi hỏi ba tôi là chuyển đơn nói gì. Ba tôi nói Hà Nội và Pháp đã đi đến một thỏa thuận tại hội nghị Geneva. Thỏa thuận này mang hòa bình đến cho đất nước của chúng ta. Tây không còn giết chóc nhân lành của mình nữa. Thằng Tây thua trận Điện Biên Phủ, mình thắng rồi. Tây sẽ xuống tàu về Tây. Điện Biên Phủ, cái tên vang lừng mà tôi nằm thuộc lòng. Một địa danh đem đến nhiều hy vọng cho dân tộc Việt Nam. Biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh dưới lá cờ của Việt Minh. Hàng ngàn vạn quân thù đã bỏ thây nơi trận địa này, rồi mang theo giấc mơ thống trị Việt Nam. Trong giấc ngủ thiên thu của họ, tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng lãnh chỉ huy trận đánh lịch sử này, đã trở thành anh hùng dân tộc. Bây giờ gia đình nào có con em đi bộ đội gặp nhau ồn ào ra mặt, người người hãnh diện với chiến thắng này, với sự đóng góp và hy sinh của gia đình họ. Má tôi đếm trên những ngón tay mềm mại của bà rồi dặn tôi: đừng quên, lúc tôi lên 8, hòa bình đã trở lại trên xứ sở của mình. Bà dặn đi dặn lại, đừng bao giờ quên. Lúc tôi lên 8, Tây thua trận, dân tộc Việt Nam đuổi Tây về Tây. Nước Việt Nam được độc lập tự do. Dù không có 8 cây đèn cầy để cho tôi thổi, ước mơ được những món quà mà tôi hằng mong ước, nhưng ngược lại, những ước mơ lớn bằng bầu trời của nước Việt Nam đã thành sự thật trên từng tấc đất của quê hương. Ngày đó tôi hiểu được ý nghĩa của trận mưa xanh. Hòa bình, hòa bình, hòa bình, niềm vui rạng rỡ trên mặt của ba tôi, trên nụ cười, trong những bước đi lẹ làng của người, khi ông dẫn tôi và Hải Vân đến trường làng buổi sáng hôm sau. Đám học trò xếp hàng chào quốc kỳ. Đây là những việc chúng tôi làm hàng ngày, nó thành thói quen. Nhưng sáng nay buổi chào cờ trở thành trọng đại hơn và danh dự cho những ai đứng dưới lá quốc kỳ. Khi tụi nhỏ hát bài quốc ca, ba tôi hát với chúng tôi. Tôi liếc nhìn, bắt gặp nụ cười trong mắt người. Trong nắng ấm của buổi ban mai này, bỗng nhiên tôi nổi da gà từ đầu cho đến hết cơ thể bé nhỏ của tôi. Trong những ngày hạnh phúc tuyệt vời đó, đất trời cũng theo nhịp điệu của những con tim rạng rỡ của người dân giành lại được độc lập tự do. Trăng sáng trên sông, thủy triều trên cao, cá nhảy trước bến nhà, gia đình tôi, nói đến chuyện dọn nhà về bên ngoại. Tôi vụt nghĩ đến cậu Hai Hợi, người thợ mộc tài ba trong Xẻo Môn, đã từng săn sóc giúp đỡ gia đình tôi mỗi lần phải tản cư. Rồi cậu sẽ vô rước chúng tôi về làng, thế nào cậu cũng sẽ lập lại cái câu quen thuộc dân mình đã đi thẳng thây. Rồi cậu ăn mừng bằng một sĩ đế nặng nồng. Đời sống của chúng tôi sẽ thay đổi kể từ giờ phút này. Dân trong làng của ông bà ngoại ở ngoài vùng giải phóng sẽ không còn sợ sệt. Với hai tay cầm nón cung kính khi nói chuyện với quan Tây hay quan thầy nữa. Những người trong xóm Cu Ly được trở về làng mạc của họ để sống với danh dự của nhà nông, tôi sung sướng khi nhìn, khi nhận thức được rằng chúng tôi không còn phải chạy xuống hầm núp trốn máy bay và tránh những trận mưa bom nữa. Từ đây không còn những trận máy bay oanh tạc, hết xác chết trôi sông, hết nhà cháy, hết thấy mấy con trâu vô tội phơi thây ngoài ruộng lúa và cả người lẫn thú, hết sợ thằng Tây. Tôi nghe trong tiếng đàn vĩ cầm của ba tôi có những sung sướng này, những tiếng nhạc từ phương xa ba tôi thường giải trí. Vợ con đã lâu ông mới đờn lại, linh hồn của những chiến sĩ đã hy sinh ở Điện Biên Phủ hình như đang lại vang đâu đây với chúng tôi. Và tự do đến gần với tầm tay mà tôi tưởng là mình có thể với tay tới được. Nhưng những người chế tạo hòa bình ở Hà Nội có những mưu đồ khác. Hòa bình theo ý dân chưa đủ, hòa bình giản dị như chúng tôi và người dân Việt mong muốn là không phải thứ hòa bình mà mấy người ngoài Hà Nội bàn tính với nhau. Tôi không hiểu họ muốn cái gì. Khi tôi nghe lỏm những lần ba má tôi cãi lộn với nhau, rồi tinh thần Điện Biên Phủ chết non trong gia đình tôi, ba má tôi cãi với nhau có khi đến khuya về xã hội chủ nghĩa hay con khỉ khô gì đó, tôi còn quá nhỏ để tôi có thể hiểu được những gì hai người cãi nhau. Thế nhưng hai người cãi nhau chung quy về cái xã hội chủ nghĩa. Má tôi khóc cũng tại nó. Con cái trong nhà đứa nào cũng đau lòng bởi những cuộc cãi vã này. Ba tôi bắt má tôi ngồi nghe ông giảng bài cách mạng. Ông lại là một người lánh nạn với một giải thưởng đắt giá treo trên cổ ông. Vì vậy những giờ phút được gặp vợ con thật là quý báu. Khi nào an ninh được bảo vệ thì ông lén về thăm vợ mới, con thơ. Một tên sĩ quan tình báo Pháp nhận đặc trách theo dõi ông. Nó tìm hiểu về những thói quen của ông, biết cặn kẽ về mối liên hệ trong gia đình, về kẻ quen thuộc với ông. Nó còn biết đến những thứ tiêu khiển cũng như cái say mê trong lòng của người đàn ông yêu nước này. Nó biết ông sẽ phải về thăm người cha già đang đau nặng. Rồi một buổi trưa nọ, trong khi mọi người đang nghỉ trưa, một thằng Tây và một tên tay sai người Việt sóc bảng xuống đến nhà cha mẹ của ông. Chúng tưởng chúng đến bất ngờ, nhưng trong lúc chúng mang giày Tây đi lụi đội trên con đường đất dẫn vào nhà ông Bang biện cận, có một thanh niên nhận ra chúng, ăn vội phóng đường tắt về nhà báo động. Ba tôi nhăn nhẹn lấy bộ đồ bà ba của người làm ruộng quấn vào người giả dạng một thôn nữ, rồi leo lên cây vú sữa làm bộ hái trái. Tên Việt Gian chờ đến đứng dưới gốc cây, tay che mặt ngẩng đầu lên hỏi cô thôn nữ có biết thầy giáo Quang ở đâu không. Chú vô hỏi vợ thầy hoặc má thầy thử coi. Ba tôi trả lời Tên sĩ quan tỉnh báo tay và tay sai, bộ làm theo lời của ba tôi. Vào nhà, chúng tỏ ra lịch sự, ngọt ngào với má tôi. Chúng nói chúng là những người mến mộ ba tôi, đến xem tác phẩm nghệ thuật của ba tôi. Một vài tấm gỗ ba tôi chạm hồi còn đi học, tên sĩ quan Tây nhìn anh Khôi gật gù, khen anh giống cha nhiều lắm. Họ hỏi má, ba tôi đâu rồi? Tên tay sai, cố làm cho má tôi yên lòng, nên nói, tôi là bạn của anh. Chúng tôi từng dạy cùng một trường ở Vĩnh Long cho tới khi tôi đổi qua học mỹ thuật chị ạ. Chị tin tôi đi. Câu nói đó không lay chuyển được má tôi, bà đáp, khó mà biết được ai tin ai, bởi vì chó còn ăn thịt chó nữa kìa, ông ơi. Tên sĩ quan Tây vò đầu con của kẻ thù, rồi nói câu thòng trước khi bỏ đi, cho cha mi hay là ta sẽ trở lại. Sau khi họ đi rồi, ba tôi từ trên cây tuột xuống ôm lấy vợ con. Lúc đó má tôi đang mang bầu. Ba dặn là đừng bao giờ trả lời kẻ thù những gì khác hơn là không biết. Ông ôm chặt đứa con trai vào lòng thật lâu, rồi xin cha mẹ thương yêu săn sóc vợ con. Sau đó ông biến dạng. Ngày tháng trôi qua, má tôi không thấy mặt, cũng chẳng nghe tin tức gì về chồng. Một đồng chí tin cận cho biết là ba tôi đã được lệnh sang Xiêm mua khí giới cho cách mạng. Má tôi quyết định dẫn con về làng của bà, vì cũng sắp đến ngày sanh nở. Kỳ nghén này, sức khỏe của má tôi rất kém, mà lại có song thai. Vậy bà cần về bên ngoại để được chị của má săn sóc. Đến ngày má đi săn, ba xuất hiện một cách bí mật và bất ngờ, lẻn vào nhà thương Cần Thơ chứng kiến một sự nhiệm màu. Má tôi săn hai người con gái trước sau 30 phút. Đây không phải là hai cục vàng mà là hai viên kim cương. Ba tôi đặt hai chị là Kim và Cương. Một lần nữa để bảo vệ an ninh cho chính mình, ba tôi lại phải ra đi ngay lập tức. 2 năm sau, ba tôi thật sự biến mất. Khó mà biết ông ở đâu, vì đối với ông, vắng mặt thật lâu đã trở thành thói quen. Nhưng lần này, có tin cho biết ba tôi đã bị Tây bắt. Má tôi không tin, nhưng rồi cũng phải tin. Vì chính tên sĩ quan tình báo đã một lần đến nhà tôi khoe rằng chính nó đã bắt ba tôi. Ba tôi bị đẩy đi Côn Lôn. Má tôi che giấu một nỗi tuyệt vọng khi thằng Tây ra giá với bà. Nếu bà chịu khai với mật thám Tây về những hoạt động cách mạng của ba tôi thì bà sẽ được phép đi thăm nuôi. Nhưng bà nói là việc thăm nuôi không có ích gì, vì bà đang đau và phải chăm sóc gia đình. Bà nói, tôi là vợ, chứ tôi đâu có phải là đồng chí của ông. Nên hỏi tôi về việc chính trị thì tôi mù tịt không biết gì. Mấy chuyện tôi biết thì chẳng quan trọng gì với ông. Tôi chỉ biết chuyện thay tã và dở giấc cho con bú thôi. Mấy tháng trôi qua không có tin tức trực tiếp gì của ba tôi và các cậu, những người được phóng thích từ khám lớn trở về ghé thăm má tôi. Họ cho biết là ba tôi và hai người anh của ba đã chịu đựng hết các cuộc tra tấn khủng khiếp. Họ khuyên má viết thư cho ba tôi, khuyên ông nhượng bộ để tránh những cuộc khẩu cung dẫn đến những trận tra tấn dã man. Khi má tôi nghe họ kể tỉ mỉ về những trận tra tấn trong tù và các tù nhân khác, qua xúc động, bà muốn nghe lời họ. Nhưng khi má hỏi ý kiến ông ngoại, ông nói, con nên nghe lời nó dặn lúc nó còn ở nhà. Nó biết chuyện nó làm, con đừng có nghe lời của người ngoài. Kiên nhẫn, chịu đựng và đừng viết thư. Từ tháng này sang năm khác, gia đình không ai nhận được thêm một lá thư nào của ba. má tôi cùng hai người chị dâu, mợ Tư Diệp và mợ Năm Sắc, âm thầm chờ chồng. Gia đình chỉ sống với những tia hy vọng mỏng manh qua lời nhắn của những người được phóng thích sớm. Nào là mấy ông còn sống, mấy ông còn ở trong tù, mấy ông bị bệnh, vân vân. Có người tình nguyện đem thơ và hình của má và anh chị tôi, vì ba tôi xin được thấy hình vợ con. Má tôi bộ dẫn anh Khôi, hai anh, hai chị Kim, Cương đi chụp hình. Má làm được việc này hai lần trong suốt 5 năm. Như ông ngoại đã dạy, má nhẫn nại nuôi con chờ chồng, nhờ tài may vá kiếm đủ ăn. Bà còn dặn dụng được chút ít với hy vọng trong tương lai sẽ cùng ba sống trong một mái ấm gia đình. Tháng 8 năm 1945, đệ nhị thế chiến chấm dứt, ba tôi cùng hàng vạn người làm cách mạng khác bị Tây giam giữ ở Côn Đảo, rời khỏi địa ngục này vào khoảng trung tuần tháng 8 năm đó. Ông là một trong số hành khách trên chuyến tàu đầu tiên cập bến Đại Ngãi, Sóc Trăng. Cậu Năm Sắc bị lao phổi nặng. Cậu về trong chuyến tàu thứ hai cập bến Cần Thơ cùng với cậu Tư Diệp và 200 đồng chí của cậu. Những người còn đủ sức khỏe đã cõng cậu Năm ra khỏi trại xuống tàu. Người thì chống gậy, kẻ thì lê lết. Họ gào thét trong sung sướng khi an vị trên tàu. Ba tôi kể lại, nhiều người quá kiệt sức vì bệnh nặng, vì thiếu dinh dưỡng nên đã chết trên đường về đất liền. Bởi trong tù Tây cho ăn cá ướp muối với vôi trắng nên bị phù thủng. Nhiều người đi không nổi, bạn bè phải dìu dắt ra khỏi những cái chuồng. Việc đầu tiên của những người bị biệt giam là chạy tìm xem ai còn, ai mất. Những vòng tay ôm lấy nhau trong ngày ấy cũng trở thành những vòng tay siết chặt trong công cuộc đoàn kết đấu tranh sau này trong vùng giải phóng chống ngoại bang. Rồi họ lần lượt xuống tàu rời Côn Đảo, trở về với mái ấm gia đình. Trong cơ thể ba tôi nhiều ống xương bị gãy, bàn tay chạy giày đinh đạn gãy mấy lóng tay. Mấy lần được thả ra khỏi hầm, ba tôi lấy than vẽ cảnh hoạt động trong sân trại. Bị bọn cai tù cấm nhiều lần nhưng ông vẫn không nghe nên bị chúng đạp lên bàn tay. Ba đã trải qua không biết bao nhiêu trận tra tấn đớn đau. Những trận tra tấn đó đã để lại những vết thẹo trên lưng, trên vai, trên tay người làm cách mạng. Và sâu hơn nữa, có những vết thương trong lòng người đàn ông yêu nước. Nhưng kẻ thù là thất bại, vì nhà cách mạng này không dễ bị lung lạc, không chồn bước, và tinh thần lúc nào cũng vững như thành đồng. Đó là tinh thần của một người Việt Nam yêu nước, quyết tâm giành độc lập tự do cho quê hương mình. Tháng 9 năm 1945 lại mở đầu cho một chiến dịch mới của Việt Minh. Ba tôi và các cậu rút vào trong bưng, vợ con lần lượt tản cư theo. Tháng 5 năm 1946 tôi ra đời, và 3 năm sau em tôi nối tiếp. Ba đặt tên em là Hải Vân vì lúc đó bộ đội vừa đánh đèo Hải Vân. Công cuộc chiến đấu của ba tôi không ngừng, cũng như cuộc xâm lăng của ngoại bang vẫn tiếp diễn. Tôi còn nhớ có một lần gia đình tôi phải bỏ chạy vì Tây ập đến đốt nhà phá làng. Gia đình tôi phải chạy xuống một chiếc ghe tản cư đến một làng khác. Nơi đó gia đình tôi lại bắt đầu cuộc sống mới trong một ngôi nhà mới. Như một phim tài liệu trắng đen chiếu đi chiếu lại trong tâm khảm tôi, mà má tôi là người kể chuyện. Nhà tôi hoài ngôi nhà gần ngã tư Ong Vòng, nằm trong một làng nhỏ cũng trong tỉnh Rạch Giá, Tôi 5 tuổi, Hải Vân 2 tuổi, má tôi đang mang bầu sắp sanh. Ngôi nhà ngói đỏ. Trước hiên có 4 cây cột gỗ mun to tướng. Tôi ôm mà không hết vòng tay. Nhà này không phải là nhà riêng, mà là cơ quan hoạt động chính trị của ba tôi. Má tôi biết Việt Minh lấy nhà của những chủ đồn điền giàu để làm trụ sở các cơ quan và nhà ở cho gia đình cán bộ. Những chủ điền mất nhà phải trở về ruộng cất nhà khác hoặc phải ở tạm với cá điền. Ba tôi không thích chủ trương cướp nhà kiểu này mà phải âm thầm sống trong hoàn cảnh trái với lương tâm. Nhưng rồi má tôi xin tiền của ông bà ngoại để lén trả tiền mướn nhà và đất cho chủ điền. Hành động phản đường lối này chỉ có má tôi và chủ điền biết với nhau mà thôi. Và mỗi lần di chuyển đến một địa phương khác, Việt Minh vẫn mướn nhà, mướn đất như vậy. Má tôi tiếp tục phản đường lối để không bị lương tâm cắn rứt. Khi chúng tôi ở Ong Vèo, nhà luôn luôn đông khách. Họ tới để họp với ba tôi hoặc tạm trú để đi chữa răng ở một trạm nha y nào đó. Có người từ miền xa đi công tác ghé qua ăn một bữa cơm gia đình. Con đông khách nhiều, một mình má tôi lo không xuể. Bà nhắn về ban thật xin ông bà ngoại giúp đỡ, đồng thời gửi cho ba hai người giúp việc. Bà ngoại mướn hai chị em cô cậu ruột của má là dì Mận và dì Chi vào giúp má tôi, lại thêm chị Hiển, con của người trong làng ban thật để giữ em. Thỉnh thoảng có hai người tù chèo ghe đến cho ba tôi đi công tác, đó là chú Hương và chú Đời. Họ cũng tá túc trong nhà chúng tôi một vài ngày chờ ba tôi đi công tác. Họ không có tội gì nặng hay nguy hiểm nên chị em chúng tôi không sợ. Tội của họ là buôn lậu những đồ từ ngoài thành đem vào. Khách của ba tôi là các đồng chí của ông. Họ đến hội họp ăn uống, đôi khi ngủ lại. Họ chiếm gần nửa căn nhà, trong khi đó má tôi chỉ có hai người khách quý, đó là ông bà ngoại của chúng tôi. Thỉnh thoảng nghe tay bố ở trong khu nóng ruột vì sự an ninh của con cháu, ông bà vào thăm nom, nhưng không bao giờ để lộ sự lo âu cho ba tôi thấy. Một trong những người khách thường xuyên của gia đình là chú Lê Đức Mai, em trai của bác Lê Đức Thọ. Gia đình tôi là gia đình thứ nhì của chú. Vì gia đình của chú ở tận ngoài Bắc, anh Khôi là người bạn tí hơn của chú. Và má tôi là người cho chú ăn những bữa cơm thanh đạm của miền Nam. Nhà tôi ở gần trạm nha y, nơi bộ đội và những người trong tổ chức cách mạng khắp miền Tây đến chữa răng. Cũng tại cái trạm nha y này mà Ong Vèo không còn là một nơi an cư cho dân làng nữa. Khi Tây phát giác ra trạm nha y là những trụ sở của Việt Minh chung quanh đó, Ong Vèo thật sự đã trở thành mục tiêu cho những trận không tạc khủng khiếp không ngừng. Gia đình tôi phải tập đi tập lại để thuộc lòng con đường chạy trốn máy bay. Hầm núc cũng thay đổi vị trí hoài. Tất cả người dân đều được phân công rõ ràng, mỗi người có một trách nhiệm. Khi nghe tiếng máy bay từ xa, dì Mận và dì Chi có trách nhiệm mang theo những đồ quý giá trong nhà lúc chạy máy bay. Tôi nhớ là nhà tôi trong vùng kháng chiến không có cái gì quý giá, chỉ có tính mạng của chúng tôi và cái bàn máy may của má. Lần nào chạy máy bay, cái đầu máy cũng được mang đi trước. Nó nằm trong bụi tre cho tới khi Tây bay đi xa, rồi mới được đem vào nhà. Tôi được dặn kỹ là phải chạy theo sát bên má, trong khi má bầu Hải Vân, để không chết chùm. Hầm trú ẩn của ai thì người đó phải trốn vào. Riêng má tôi và Hải Vân thì cùng xuống một hầm, vì nó còn quá nhỏ, không thể để cho nó một mình được. Có một thời ăn khôi và hai chị Kim, Cương đi học ở một trường nội trú ở tỉnh Bạc Liêu. Mỗi lần máy bay của Tây tấn công ong vèo, má lại lo cho ba người ở xa. Rồi chính ngôi trường đó bị Tây bỏ bom cháy rụi, ba anh em phải trở về nhà. Chừng đó má và thêm ba đứa con để trông chừng mỗi lần chạy máy bay. Tóm lại, cuộc sống trong bưng biển của chúng tôi ở đâu rồi cũng sợ. Sợ chết chùm, sợ chết lẻ loi, sợ chết trôi sông, chết chợ, sợ phơi thây ở giữa rừng sâu nước độc, sợ thằng Tây lông lá, sợ người Việt ngã lòng vì không khuất phục được những khó khăn, thử thách quá khó khăn. Tôi thường nhớ đến tuổi thơ của tôi, đến quãng đời với nỗi sợ hãi đó. Kỷ niệm về cuộc sống ở ong vèo vẫn còn trong trí nhớ của tôi, vẫn còn ấm trong trái tim của người con gái đã sống với đất nước và dân tộc. Nhà tôi ở không xa cái sợ chồm hổm, nơi dân làng tụ hội ăn uống, đổi chác cá, khoai, gà vịt. Người ta cũng tới đây ban đêm để nghe Việt Minh tuyên truyền, nghe đi nghe lại những khẩu hiệu chống Pháp cứu nước. Có một lần chị Hiển, người giữ, hai chị Vân bồng em và dẫn tôi theo chị ra đầu làng coi bà Bông. Cái bà gì mà dơ giấy bẩn thỉu bị nhốt trong một cái chuồng để ở giữa chợ chồm hổm cho người ta tới xem. Mặt bà bị bầm tím, đầu tóc rối nùi, một anh bộ đội mang súng trên vai đứng canh người đàn bà bất hạnh đó. Má tôi cũng không hiểu sao bà ấy cứ la: "Tôi là đàn bà chứ không phải là đàn ông, thả tôi ra." Bà còn bật áo cho người là bu xung quanh chuồng, thấy áo nịt ngực rồi la lớn hơn: "Coi nè, tôi là đàn bà." Tôi càng không hiểu vì người đó không có vú như mấy gì. Em bà con của má, ngực của người đó lẹp lép như ngực của chú Hương và chú Đời. Về sau tôi mới hiểu người đàn ông đó trá hình đàn bà. Nhà cầm quyền địa phương nhốt ông ta vô chuồng để răn những ai dám phô trương họ thuộc loại đồng tính luyến ái. Tôi không dám nói với ai là tôi thương hại người đó, và tiếng kêu gào của người trong chuồng đã làm tôi thao thức nhiều đêm.